Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 45 tới 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp. Sư nhớ nhìn sức khỏe, có đi đâu thì lái xe cẩn thận luật sư nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khánh Thi ơi, hình như đã đến phiên mình được trích từ Khánh Thi, trên 65 tuổi đã được đăng ký đi trích đấy Khánh Thi.
Em xỉu giờ á. Em xỉu té cái đùng giờ.
Em chưa mới có 20 rồi, anh ý à.
Tự nhiên cái luật sư nói tới phiên mình, trên 65 tuổi được trích rồi đó Khánh Thi, cái làm Khánh Thi bảo, ủa năm nay mình 65 rồi ta.
Nói một chút xíu để cho quý vị cười một tí trong một cái ngày mưa gió như thế này thôi. Chứ còn thật thì những người trên 65 tuổi thì chúng ta có thể yêu cầu các con, các cháu của mình giúp mình ha, ghi danh để mà đi trích thuốc ngừa nhé. Tôi nghĩ đây là một cái tin tốt. Và trong những cái tin tức mà chúng ta nghe được thì là Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh là mỗi một ngày thì phải bao nhiêu người, hình như là 1,5 triệu người được trích ấy. Nhiều lắm, cho nên chúng ta cố gắng đi rồi thì là chúng ta sẽ lấy lại được cái sự gọi là quân bình trong cuộc sống của mình. Hy vọng là cuối năm nay nhé. Và trong sắp sửa đến những ngày lễ gọi là tổ tiên quan trọng nhất của chúng ta, đó là ngày lễ Tết, chúng ta cũng phải giữ gìn cẩn thận. Những người nào mà tới nhà mình ấy, chúng ta biết là họ đã không có những cái con vi trùng, con vi khuẩn COVID nhé. Dễ lắm mà, quận hạn này mở cửa cho tất cả mọi người đi trích, đi khám nghiệm không tốn tiền. Chúng ta dùng cái phương tiện này và cái cơ hội này để chúng ta giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người, cho chính chúng ta nữa. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi muốn nói đến những cái lời viết trong một cái văn bản trust. Tôi biết rằng là khi những cái văn bản trust này đến tay của quý vị á, quý vị nhiều khi đọc chứ mà quý vị cũng không có thấy được cái ý nghĩa của nó cho đến khi cái việc đó nó xảy ra. Một trong những cái điều khoản trong cái trust mà người làm trust họ để lại cho người được thừa hưởng gia tài, thì cái điều khoản đó nó nói rằng là cái việc mà cái số tiền tôi để lại đó, để lại cho cái sự chăm sóc, cái sự cấp dưỡng, và nếu cái thu nhập của cái người thừa hưởng gia tài này kém hơn hay là không đủ thì cái người đứng quản lý cái trust có thể cho cái người thừa hưởng gia tài đó cái số tiền mà họ được thừa hưởng trong cái trust mà tôi để lại. Những cái việc mà gọi là liên quan đến chăm sóc, đến cấp dưỡng, đến hỗ trợ, đến bảo trì, đây là những cái chữ quan trọng trong luật khi chúng ta nói đến trust. Ví dụ như có nhiều người có những người nói chứ cái mà tôi mất đi thì cái tiền của tôi để lại cho con của tôi. Nhưng mà những người này là những người có gia đình, tức là cặp đôi. Vì vậy mà khi tôi tham khảo về trust mà quý vị có gia đình, tôi không có tham khảo từng người một. Có một ít người không có bằng lòng rằng cái sự đòi hỏi của tôi là cả hai người đều lên tham khảo. Trừ khi một trong hai người vui ngẫu không nhất định không chịu có được cái sự bảo vệ về tài sản, thì một trong hai người vẫn có thể làm một cái bộ living trust để bảo vệ cái nửa phần tài sản của mình. Tại vì mình ở California thì đó là tài sản của chung, thì một nửa là của mình. Còn cái người kia không làm thì cũng không sao, họ có được cái nửa tài sản đó của họ. Và trong những cái trust này, cái điều khoản căn bản vẫn là cái sự chăm sóc, cái sự hỗ trợ, cái sự gọi là giữ lại cái cuộc sống của cái người đứng thừa hưởng cái gia tài này được y như vậy và không có thiếu thốn gì hết cho cái sức khỏe của họ. Và vì vậy trong cái việc mà chúng ta nói đến tài sản này đi về đâu, thì nếu là vợ chồng thì cái người, một nửa của cái người ra đi trước vẫn có thể để lại cho cái người họ muốn được thừa hưởng gia tài. Nhưng cái chuyện đó nó phải xảy ra sau khi cái người ra đi sau mất đi. Vì cái người ra đi sau, tức là cái người vẫn còn sống đó, họ sẽ dùng cái tiền của họ để hỗ trợ cho cái cuộc sống của họ, cho cái sức khỏe của họ, cho cái sự an toàn của họ. Rồi nếu vì lý do gì cái khoản tiền của họ nó hết đi, họ vẫn có thể lấy cái tiền của cái người đã mất để dùng, mà cái người đứng thừa hưởng gia tài không phản đối được. Đây là những cái điều khoản trong cái việc làm trust. Và tôi biết khá nhiều người không có hiểu được những cái dữ kiện, những cái điều khoản này. Và vì vậy, cái việc mà gọi là tham khảo, nói chuyện, phân tích những cái việc gì đó, nó rất là quan trọng. Ok? Vì thế khi chúng ta muốn có những cái việc làm cho nó đúng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Ok? Tham khảo với luật sư để mà luật sư hướng dẫn mình hiểu được những gì cần thiết để mình làm cho nó đúng. Chứ đến lúc mà mình làm rồi nó không có đúng, mà cái lúc đó mình không sửa được nữa rồi thì nó hơi khó khăn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để đặt câu hỏi, 408-947-7717 để tham khảo và đặt câu hỏi. Nhưng ngày hôm nay tôi nói về cái ảnh hưởng của cái trust này đến cái việc cấp dưỡng. À, có nhiều người hỏi tôi, vậy chứ một khi tôi làm trust rồi có chuyện gì xảy ra cho tôi là không có ai được đụng đến cái tài sản này, có đúng không? Một nửa thôi, đúng một nửa. Nếu quý vị làm cái revocable trust, tức là cái trust này nó có thể thay đổi, mình vẫn cầm quyền cái tài sản của mình vẫn tiêu xài giống như bình thường, thì cái việc đó nó không thể nào xảy ra. Nhưng nếu mà mình làm cái irrevocable trust, mình nói ok, ngày hôm nay tôi làm trust, cái trust này á không có còn là của tôi nữa, cái tiền chứ cái xin lỗi, cái tài sản này không là của tôi nữa, là của cái người đứng thừa hưởng gia tài, tôi chỉ cầm tạm hộ trong thời gian này, thì cái việc mà nếu cái người nào đó muốn thưa mình, muốn lấy những cái tài sản đó cũng khó lắm. Hai cái ông bà này ly dị và chánh án ở trên tòa ra cái lệnh là cái ông đứng cầm cái tài sản mà cái người chồng này là một cái người đứng thừa hưởng gia tài phải trả cái tiền cấp dưỡng cho vợ ông ta và cho con ông ta từ cái tiền của cái tài sản mà ông ta có được. Cái tiền mà tài sản ông ta có được là từ ở đâu? Cái tiền mà tài sản ông ta có được là từ mẹ của ông ta. Mẹ của ông ta đã mất đi và để lại một cái loại trust. Và cái loại trust đó nó có những cái phần bất động sản và những cái tài sản khác. Và cái người đứng cầm quyền cái tài sản này để mà gọi là làm những vấn đề về hành chính, chúng ta gọi là trustee đó, ok, ông ta có cái quyền được trả ra những cái số tiền từ cái tài sản này nó phát sinh ra. Tức là quý vị thấy nếu mà tôi mất đi và tôi để lại một cái apartment ha, một cái apartment complex, tức là một cái khu chung cư, mà nếu cái khu chung cư này mỗi tháng nó làm ra 20 ngàn, và tôi nói rằng là cái số tiền này phải chia cho 5 ngàn cho mỗi một đứa con, thì cái ông chồng của cái bà này là một trong những cái người con đó, và mỗi một tháng ông có một cái số tiền như thế. Và khi chánh án ở trên tòa gia đình ra lệnh cho ông ta phải trả tiền cấp dưỡng, thì ông này ông ấy không có trả. Ông ấy không có tiền để ông ấy trả, ông bảo như vậy. Và cái bà này bà ấy phải đưa cái hồ sơ lên tòa để kiện ông ta. Vì bà là một cái người không có đủ thu nhập, thì bà yêu cầu chánh án cho bà cũng được quyền có cái tiền luật sư. Chánh án ra lệnh cho ông ta phải lấy cái tiền từ trong cái trust của mẹ ông ta để trả cho cái bà này. Khi ông đứng cầm quyền cái tài sản này, đứng cầm tiền để hoạt động cái tài sản này là trustee, và ông này phản đối. Họ phản đối là vì họ nói như thế này. Họ nói rằng là tài sản này không phải ở đây, nó ở một cái tiểu bang khác. Chánh án ở đây không có cái quyền quyết định cái tài sản này, tiền từ cái tài sản này ra đem ra từ cái bất động sản ở cái tiểu bang đó. Nhưng mà ở trong luật đó quý vị, khi mà mình nói đến cái vấn đề tố tụng á, thì chúng ta không thể nào biết được nếu chúng ta không có làm về vấn đề pháp luật, là chúng ta phải thưa ở đâu và chúng ta có thể thưa như thế nào ở cái người mà thiếu tiền mình. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể hiểu cái tình trạng của mình, họ hiểu thông suốt từ trong ra ngoài, để họ có thể giúp cho mình làm cách nào để mà mình có thể giải quyết những cái vấn đề mình đang có. Vì vậy, nói chuyện với luật sư là một điều tối cần khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và thành thật cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Tất cả những quý vị theo chương trình ở đây rất nhiều. Và tôi biết là những quý vị ở những tiểu bang có radio của hệ thống truyền thông Viên Thảo cũng nghe rất là nhiều. Và những người mà xem chương trình DirecTV của hệ thống truyền thông Viên Thảo cũng rất là nhiều. Tại sao tôi nói như vậy là tại vì bất cứ ai gọi cho văn phòng của tôi đều hỏi từ đâu quý vị biết đến văn phòng của tôi. Và tôi thu nhập những cái tin tức đó và tôi biết cái phần trăm xác suất như thế nào. Và những quý vị theo cái chương trình của tôi và giới thiệu với những người thân của quý vị ở tiểu bang khác, tôi cũng thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mặc dù quý vị không có nhờ, không có cần đến những cái dịch vụ của chúng tôi, những cái sự giúp đỡ của văn phòng chúng tôi, nhưng quý vị giới thiệu văn phòng chúng tôi với những người thân của quý vị, bạn bè của quý vị. Chúng tôi không có cách nào trả hết những cái ân tình này. Cho nên luôn luôn chỉ biết cầu xin ơn trên ban cho quý vị được nhiều sức khỏe, cuộc sống được an bình. Chỉ có vậy thôi. Và chúng ta phải làm thế nào để chúng ta luôn luôn có được những ngày tháng tốt đẹp cho dù trời mưa hay nắng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh. Những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta có khá nhiều những cái sắc lệnh của Tổng thống nội các mới ra về những vấn đề về di trú. Có những điều nó liên quan đến cộng đồng của chúng ta, có những câu ở những sắc lệnh nó không có liên quan đến những việc chúng tôi làm hoặc là đến những gì mà quý vị hay thường hỏi hay thắc mắc. Và nếu tôi thấy rằng là những cái việc đó nó cần đến cái sự thông báo, tôi sẵn sàng thông báo để cho quý vị biết là cái việc đó nó có thể được như thế nào hay làm như thế nào. Nói là tôi nhớ hình như là hôm qua hôm kia có một người gọi cho tôi, xong rồi nói cái gì đó, tôi mới hỏi nói gì về vấn đề gì chú ấy, tôi nghe nào, tôi nhớ lại cái nào, hỏi câu hỏi là tôi không nhớ câu hỏi rồi, nhưng mà cái câu hỏi đó là cái câu hỏi nói rằng là ồ, em nghe nói tổng thống làm cái gì đó, tôi mới hỏi chưa nghe ở đâu, ai nói như thế nào, nếu mà như vậy thì nó như thế này nó không được như thế kia. Thế là chị ta cười, cô ta cười là vì cô ta biết rằng là cái lời nói của cô ta nó không có đúng, cái vì nếu cái việc gì đó quý vị có thắc mắc, quý vị hỏi tôi sẵn sàng nói cho quý vị biết chuyện nó như thế nào, luật nó như thế nào, để cho quý vị còn làm việc và tính toán cái cuộc sống của mình trước nhé. Cho nên khi mà quý vị có những thắc mắc, quý vị nên gọi luật sư để hỏi luật sư thì tốt nhất nhé. Và luật sư nào tôi cũng nghĩ là sẵn sàng nói chuyện và giúp đỡ cho quý vị, để cho quý vị có được cái câu trả lời thỏa đáng, để quý vị có thể làm việc, sắp xếp những cái gì đó quý vị cần có cái sự giải quyết ha. Rồi thì là nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, vấn đề về luật tài sản, về living trust, về probate, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở câu hỏi liên quan đến luật gia đình, đến ly dị, ly thân, đến việc cấp dưỡng, chia tài sản, hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến tai nạn, đến thương tích, đến những việc mà quý vị cần có cái sự giúp đỡ về tai nạn xe cộ, về thương tích nơi quý vị đi shopping, nơi quý vị đi bộ ở hàng xóm, về những vấn đề bị con thú vật cắn. Những việc đó chúng tôi làm rất là nhiều và chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị trong những việc này liên quan đến những vấn đề thương tích của quý vị. Những vấn đề liên quan đến hình sự, hình sự thì chúng ta phải nói đến nhiều nhất là vấn đề uống rượu lái xe, rồi chúng ta kế đến chúng ta nói đến vấn đề gọi là ăn cắp, rồi chúng ta nói đến vấn đề bạo hành trong gia đình, chúng ta nói đến vấn đề ẩu đả, chúng ta nói đến vấn đề dùng thuốc cấm. Những người mà gọi là thường trú dân đấy, quý vị phải làm bất cứ việc gì có thể được, tránh đi những vấn đề về hình sự. Những cái vấn đề về hình sự này nó sẽ làm cho cuộc sống của quý vị sẽ rất là đảo lộn, sẽ rất là khó khăn. Và khi chúng ta phải giải quyết những cái việc về hình sự liên quan đến di trú, chúng ta sẽ thấy rằng là nó không phải đơn giản. Một cái việc nhỏ thôi, nó cũng sẽ phải cần đến những cái sự làm việc phân tích đầy đủ để mà biết rằng là chúng ta có thể làm được việc này như thế nào. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến hình sự mà quý vị là thường trú dân, quý vị cần phải tham khảo với hai luật sư. Nếu cái người luật sư hình sự mà quý vị làm việc với không hiểu về những vấn đề về di trú sâu đậm, thì quý vị cần phải tham khảo ở văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi có luật sư làm về hình sự và chúng tôi có luật sư làm về di trú, để quý vị tới quý vị tham khảo, quý vị có được những cái sự hỗ trợ, những cái sự giúp đỡ đầy đủ của tất cả mọi những vấn đề quý vị có. Ở văn phòng chúng tôi có nhiều luật sư cộng tác với chúng tôi về những vấn đề liên quan đến dân sự, hình sự và gia đình, để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề tốt cho tất cả mọi người nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và trở lại với cái hồ sơ này, cái vấn đề kháng cáo của cái ông chồng này là vì ông ta nói không được, cái án ở tòa California không được ra lệnh cho tôi phải lấy tiền từ một tiểu bang khác để cung cấp dưỡng cho người vợ và người con của tôi, tại vì cái số tiền đó nó không có ở đây, nó ở cái tiểu bang bên kia. Ông chánh án ông nói, nhưng mà ông ở đây mà, chánh án tòa ở đây có cái quyền hạn trên cái người đang sống ở tiểu bang California này. Vì lý do đó mà cái ông này khi ông ấy kháng cáo, ông ấy không có được cái kết quả mà ông ta muốn. là bởi vì cho dù cái tài sản đó nó ở cái tiểu bang khác, nhưng mà cái trust của mẹ ông ta đã nói là dùng cái tiền này cho những cái sự thiếu thốn của ông ta, nếu chứng minh được rằng là ông ta không có cái thu nhập đầy đủ thì cái số tiền mà mẹ ông để lại cần phải được dùng để mà trang trải cho những cái chi phí đó. Đó quý vị thấy không, nội cái gọi là cấp dưỡng con thôi nó cũng có rất là nhiều những cái tình trạng, cái tình huống, những cái hình thức. Vì thế mà chúng ta không thể nào nói rằng là cái này nó đơn giản lắm, chỉ như vậy là được rồi, không, chỉ như thế là xong rồi. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ làm những cái sự điều tra, cái research. Quý vị biết mỗi một ngày tôi làm không biết bao nhiêu việc về vấn đề research, vì vậy mà tôi mới thấy những cái hồ sơ như vậy, và những cái hồ sơ này nó có cái ích lợi cho cộng đồng, cho quý vị, để quý vị biết là khi vấn đề liên quan đến pháp luật như thế này thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ làm việc của chúng tôi, điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Nếu quý vị không liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số điện thoại và tới văn phòng chúng tôi ở 2004 ở đường Center nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi công việc, hay là đang trên con đường lái xe đi làm, hay là đang trên con đường lái xe ở sở làm về, hay là ở nhà đang là lo bữa điểm tâm hoặc là lo cho các cháu. Nhiều khi ăn tối, ở bên mình ăn tối, còn ở bên các nước khác thì ăn điểm tâm. Thôi thì Khánh Thi chúc quý thính giả có những bữa ăn thật là ngon miệng và tràn đầy niềm vui với gia đình, nhẹ nhàng. Có đi đâu thì nhớ lái xe thật là cẩn thận. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Vội vã vẽ chân dung, người vội vã vào trong hồn mơ thương. Em chợt đến chợt đi, anh vẫn biết trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô màu áo